Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lam El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của cô Jessica Trịnh, tựa đề Hãy giữ tình yêu ban đầu. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Today is we have an incredible ceremony happening, and this is the basis on which I put together the message.
Hôm nay chúng ta có một ngày lễ rất đặc biệt. Nhờ đó tôi dựa vào cái tư tưởng đó để soạn một cái bài chia sẻ sáng hôm nay.
If there's one thing I want to tell you, for those who get baptized or commit their life to Christ, I would like to say.
Nếu một điều mà những ứng viên báp têm quyết định để theo Chúa là báp têm, thì có một điều đó tôi muốn chia sẻ với quý vị.
Do all you can to keep hold of that first love.
Và nhớ rằng hãy nắm giữ tình yêu thương ban đầu mà Chúa đã khải thị cho quý vị.
When we make that decision to get baptized, it is the best and most difficult decision.
Khi mà chúng ta quyết định để theo Chúa làm phép báp têm, đó là điều rất quan trọng mà có thể mà khó nhất.
It is not just an earthly decision, but it's universal, for all the angels rejoice when we make that decision.
Không phải là một điều mà chúng ta chỉ làm ở trên thế gian này mà thôi, nhưng mà cả thiên đàng vũ trụ có thiên sứ đều vui mừng trong sự quyết định của chúng ta.
It takes less than 5 seconds to go in the water and come out, but it's a decision for eternity.
Tuy rằng chỉ có 5 phút khi mà chúng ta vô nước và ra khỏi nước, nhưng mà cái sự quyết định đó là cả đời sống của chúng ta, đời đời ảnh hưởng đến chúng ta này.
It's the best decision, and when you come out, you're on fire. You have a love for God.
Và cái quyết định đó rất vui mừng. Đó là cái sự quyết định chúng ta nóng nảy để muốn chia sẻ đức tin của chúng ta.
But it is difficult.
Nhưng mà thưa quý vị, đó cái sự quyết định đó cũng khó khăn lắm.
Because we are in enemy territory.
Vì tại sao khó khăn? Vì chúng ta đang sống trong ranh giới của kẻ địch.
We are in the one place where the government hates the government of God.
Và chúng ta biết rằng sống trong thế giới của kẻ địch là chính phủ thế giới kẻ địch lúc nào cũng chống đối chính phủ của Đức Chúa Trời.
The moment you take your side for Christ, you become an enemy of the angel of hosts.
Mỗi lần mà quý vị quyết định theo Chúa là quý vị trở thành kẻ địch của những người khác.
And you can get worn down.
Lúc đó chúng ta có thể mà mệt mỏi.
Sadly, sometimes we see people come out on fire and then suddenly they disappear.
Đó một điều chứng kiến là chúng thấy có thể những người vừa làm phép tem xong họ sốt sắng, nhưng mà sự sốt sắng nguội dần.
People who I looked up to and taught me the way of salvation, they are no longer in the church sometimes.
Những người mà hướng dẫn tôi để tìm đến Giêsu, có những người ấy không còn cùng đi trong hội thánh nữa.
And sometimes I have to ask, why do I keep going? What is it that keeps me going?
Cái câu hỏi là tại sao mà tôi tiếp tục sốt sắng mà muốn làm công việc Chúa? Đó là cái câu hỏi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
Our main text will be in 2 Peter chapter 1.
Câu gốc mà chúng ta muốn học sáng hôm nay là ở trong ở trong Phi-e-rơ 2 đoạn 1.
And you can read it.
Và trong Phi-e-rơ đoạn 1 Ok, Phi-e-rơ đoạn 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 1 đến câu số 4 tôi xin đọc ở đây. Simon Phi-e-rơ là tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Nguyện xin ân điển của sự bình an được gia thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta. Câu số 3. Quyền phép của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đắng lấy vinh hiển và sự nhân đức mà gọi chúng ta. Câu số 4. Và bởi sự vinh hiển nhờ đức nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.
If you go to the next slide. And if you read,
nếu chúng ta đến, chúng ta thấy được cái câu số
10 and 11.
10 and 11. Mm-hmm. Câu số 10 và câu số 11. Nói như thế này: vậy bởi hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.
Here Peter tells us that if we do these things, we will not stumble.
Peter nói rằng nếu chúng ta làm những điều này thì chúng ta sẽ không vấp ngã.
If there was any disciple that could tell us about how to keep your faith even in spite of mistakes, it would be Peter.
Nếu mà có người nào trong môn đồ của Chúa bất cứ trong hoàn cảnh vấp ngã nào hay là bị chuyện gì xảy ra mà vẫn còn tiếp tục theo Chúa, đó là sứ đồ Peter.
He's the one brave enough to step out on water.
Peter sẵn sàng mạnh dạn đức tin để bước vào nước, đi trên nước.
But then he almost drowns.
Nhưng mà ông đã gần chết chìm.
He says, "I will die for you, Jesus," and even cuts off someone's ear.
Và Peter sẵn sàng chết cho Chúa và sẵn sàng chặt lỗ tai của người khác.
And in the same night, he denies Jesus 3 times.
Và trong đêm đó đã khước từ Chúa 3 lần, chối Chúa 3 lần.
So what does Peter share about following Jesus?
Cho nên kinh nghiệm của Peter bây giờ, Peter muốn dạy điều gì cho chúng ta ngày hôm nay?
The first thing Peter mentions.
Điều đầu tiên mà Peter đã nhắc đến.
In verse 1, the precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ.
Và câu số 1 nói là cái vì vất đức tin của mình để thấy được cái sự quý giá của Đức Chúa Giêsu đã hy sinh cho chúng ta.
Why are you here at 11:20 sitting on a Sabbath when people are shopping, people are earning money, people are with their families? Why are you sitting inside?
Tại sao quý vị và tôi đến nhà thờ ngồi ở đây trong 11:20 trong khi những người khác đi sắm sửa mua đồ đạc?
Why is it that two people today will commit their lives to baptismal vows that will make them sacrifice worldly living, give up drinking, sue food, gambling, sexual immorality? Why?
Và tại sao hai người hôm nay đã quyết định theo Chúa, đã từ bỏ tất cả những gì trong trần thế, bỏ rượu, bỏ chè, bỏ cờ bạc?
It is because of the experience of the righteousness of God and the saving grace of Jesus.
Và tại vì họ có kinh nghiệm về vấn đề sự cứu rỗi của Chúa và niềm tin của Ngài.
What is it to know the righteousness of God?
Quý vị biết sự công bình của Chúa là như thế nào?
It is to know how sinful sin is.
Và biết rõ ràng một cái đơn giản về tội lỗi.
What is the worst sin you can think of in your head? Is it
tội lỗi là gì?
Is the worst sin in your head, is it homosexuality? Is it Hitler burning Jews? Is it maybe child trafficking?
Tội ác đầy trời mà quý vị nghĩ đến là cái gì? Có phải là sự ra tay của Hitler giết bao nhiêu người, hay là đồng tính lương ái, hay là vân vân?
I will tell you which one is the worst sin.
Tôi thưa quý vị, tôi cho nói quý vị biết cái tội lỗi mà nguy hiểm nhất hay là xấu nhất.
Sin.
Đó là tội lỗi.
There is no such thing as a small sin.
Không có tội lỗi nào cho rằng là tội lỗi đó nhỏ cả.
Adam thought that eating a fruit was a small sin, but at the end it cost the life of his son Abel.
Adam tưởng rằng chỉ cái ăn một trái cấm là tội lỗi nhỏ thôi, nhưng mà không ngờ là ảnh hưởng đến đứa con của mình phải chết.
Not only did it cost the life of his son Abel, it cost the life of the Son of God.
Không phải chỉ làm cho đứa con của Adam là Abel chết, nhưng mà đó ảnh hưởng đến là con của Đức Chúa Trời.
Sin is sinful.
Tội lỗi là thật sự ghê tởm.
Out of the billions and billions of planets that exist in this universe, God could have destroyed this planet very easily.
Cả tinh tú hàng triệu tinh tú ở trên vũ trụ này, Ngài có thể tiêu diệt trái đất này khi mà tội lỗi đến.
But instead, he sends prophets who get stoned. He sends the Bible. And finally, he sends his son.
Nhưng mà Ngài không muốn tiêu diệt trái đất này. Ngài sai tiên tri đến mà bị ném đá. Ngài sai những người đến để chia sẻ lời Chúa mà cũng bị đã đuổi. Mà chính Chúa cũng sai con của Đức Chúa Trời xuống mà cũng con người khước từ.
We will never understand how much God loves us and how every day he is constantly speaking to us, whether it's through the sun, through the trees, through a sermon, through a Bible verse. through your heartbeat.
Chúng ta không hề biết thấu hiểu rõ ràng là Chúa đã sai con một của Ngài đến trần gian như thế nào. Qua tất cả những từ bài giảng, những lời làm chứng, chúng ta có thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa hay không?
Every moment he speaks at each heartbeat to say, I love you.
Mỗi lần chúng ta nghe được lời của Chúa là đó là cái lời của Ngài ở trên trời nói rằng ta thương các ngươi.
Verse 4.
Câu số 4.
By which has been given to us exceedingly great and precious promises.
Ngài ban lời hứa rất quý nhất, rất quý, rất lớn cho chúng ta.
Where do we find the promises of God?
Chúng ta biết được lời hằng sống của Chúa, lời hứa của Chúa ở đâu? Lời hứa ở đâu?
Yes. The Bible.
Ở trong Kinh Thánh mà thôi.
How do you, what is the best way to use the promises of God?
Điều mà chúng ta dùng những lời hứa của Chúa là như thế nào để hữu ích cho đời sống chúng ta?
It's in prayer.
Ở trong lời cầu nguyện.
Never lose grasp of the Bible in prayer.
Đừng bao giờ quên rằng lời hằng sống của Chúa qua lời cầu nguyện của chúng ta.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.
Con người không sống bởi những bánh mà thôi, nhưng mà mọi lời phán ra từ miệng của Đức Chúa Trời.
Hebrews 4:12.
Ở trong trang sách Hebrew đoạn 4 câu số 12. Hebrew đoạn 4 câu số 12 được chép như thế này. Đoạn 4 câu số 12 được nói rằng như thế này là vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Is a sword safe or usually dangerous?
Thanh gươm có đòi phải là an toàn không hay là nó nguy hiểm?
It's usually considered dangerous.
Và chúng ta biết thanh gươm thường thường ai cầm là nguy hiểm lắm.
Because it cuts and it doesn't just cut lightly.
Không phải chỉ một cắt không, nhưng mà nó cắt một cách nhẹ nhàng.
It cuts deep, and if done right, it can kill.
Và cắt sâu mà nếu làm đúng chỗ thì có thể giết được.
Sometimes coming to the Bible will cause you to feel like you are dying.
Đôi khi chúng ta đến cùng với Kinh Thánh, chúng ta cảm giác là cái thanh gươm này nó đi sâu vào lòng chúng ta, cảm giác là mình muốn chết.
Because it calls for you to get rid of sins in your life that you feel like you cannot live without.
Vì nó kêu gọi chúng ta hãy trừ bỏ tất cả những thói xấu trên trần gian này, chúng ta không thể nào mà sống cùng với nó được.
But God promises never to take away anything without giving back.
Chúa hứa rằng Chúa sẽ không bao giờ cắt những gì trong chúng ta mà Chúa không ban phước những điều khác tốt hơn.
And prayer.
Qua sự cầu nguyện.
Prayer allows you to talk to God.
Qua sự cầu nguyện là cho dịp chúng ta thông công với Chúa.
God talks to us through his word and prayer helps us talk back to God.
Chúa nói chuyện cùng với chúng ta qua lời hằng sống này và chúng ta nói chuyện với Chúa qua lời cầu nguyện.
And the most effective prayers are those that uses God's word back to him.
Lời cầu nguyện mà hiệu quả nhất là chúng ta dùng lời Kinh Thánh trong lời cầu nguyện của mình.
Now moving on to verse 5.
Tôi muốn quý vị tiếp theo ở trong câu số 5.
Trở
lại 2 Phê-rơ đoạn 1 câu số 5. Và câu số 5 được chép như thế này. Vậy nên về phần anh em phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho sự nhân đức sự học thức.
I cannot go through all of these, but I will touch on some very, I think, important ones.
Tôi không thể nào mà nêu lên tất cả những điều mà tôi đã đưa lên màn ảnh đây, nhưng mà tôi sẽ nói vài điều yếu tố đây.
When you come to the faith of Jesus, you then leave the sinful things, that's virtue.
Khi mà chúng ta đến cùng với Chúa bởi đức tin thì chúng ta sẽ lìa bỏ tất cả những gì trong trần tục này.
And as you leave things, you come to a knowledge of God.
Khi mà chúng ta đến cùng với Chúa thì chúng ta sẽ hiểu biết sự khôn ngoan của Ngài.
Notice how it says it's a knowledge of God.
Nói rằng khi mà chúng đến đó là chúng ta học thức được, chúng ta hiểu biết.
It is not a knowledge of other people.
Không phải sự hiểu biết về những người khác.
Many times people seem to give up on church because of other people in the church.
Nhiều người bỏ hội thánh vì họ nghĩ đến sự hiểu biết của người khác.
This man did that, she did this.
Ông này làm điều đó, bà này làm điều nọ.
But we do not come to church to worship other people. We come to worship for a knowledge of God.
Chúng ta đến hội thánh, chúng ta không phải thờ phượng những cái tư tưởng người khác mà chúng ta thờ phượng sự khôn ngoan, sự học thức của Chúa.
In Jesus's day, the church was full of corruption.
Và ở trong cái thời đó là hội thánh đầy sự gian ác. Trong đó,
the Jews killed Jesus, but Peter and John still attended the synagogue.
Người Do Thái giết Đức Chúa Giêsu, nhưng mà Phi-e-rơ và dân vẫn còn đi nhà thờ.
Paul would leave missionary journeys to still attend the yearly festivals.
Paul leave the missionary?
Well, he would leave from like Corinth to,
And he come back to church still?
Yeah, he would go to the...
Okay. Thì Phi-e-rơ cũng đi những cái nơi khác đi truyền giáo, nhưng mà đi đâu đi nữa cũng trở về nhóm họp ở trong nhà thờ.
Sometimes people leave because someone else fails as a Christian or leaves the church.
Có những người rời khỏi nhà thờ vì những người khác không làm tròn bổn phận một người Cơ Đốc nhân.
But our faith is a knowledge of God, not a knowledge of Jessica.
Nhưng mà chúng ta đến đây không phải tìm hiểu cái sự khôn ngoan của Jessica, nhưng mà sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.
If I fall apart as a Christian, that is not reason enough for anybody to leave the church.
Nếu mà vì bất cứ điều gì mà tôi rời khỏi Chúa, đó là không phải là điều kiện cho quý vị rời bỏ Chúa.
When people fail in the church, don't let it shake your faith, but let it strengthen your faith.
Đừng có những thấy những người nào mà có thể xa Chúa hay là đi càng ngày đi đường sai lầm, đừng đẩy điều đó ảnh hưởng đức tin của mình, nhưng mà những điều đó phải làm cho đức tin chúng ta mạnh dạn hơn.
To be more determined to be more faithful than those who fail.
Chúng ta mạnh dạn hơn là những người khác mà đã rời bỏ Chúa.
You need to know God for yourself, not for Pastor Vin or not for Go Liang.
Chúng ta muốn đến cùng với Chúa không phải là qua người khác, Mục sư Vin hay là Cô Liên.
Sometimes people feel they leave the church because the church has treated them poorly.
Đôi khi có những người rời khỏi nhà thờ vì có những người khác đối xử với họ một cách tệ bạc.
This is harder to take. But even Paul says in 1 Corinthians chapter 6 verse 7.
Điều này rất khó, nhưng mà sứ đồ Phao-lô cũng dẫn chứng chúng ta một điều đây là ở trong 1 Corinto
1 Corinthians 6 verse 7.
1 Corinto đoạn 6 câu số 7 được chép như thế này. 1 Corinto đoạn 6 câu số 7 được chép như thế này, tôi xin đọc. Là nhưng anh em kiện anh em lại đem đến trước mặt kẻ chẳng tin. Và câu số 7 rằng thật vậy, anh em có sự kiện cáo nhau là phải tội rồi, sao chẳng chịu sự trái lẽ là hơn, sao chẳng đành sự gian lận là hơn.
Paul actually says it is better for you to be cheated by those you have trusted than to cheat others.
What are you trying to say?
It's better to be wronged than to wrong somebody else.
Thà chúng ta làm điều sai hơn là chúng ta đối xử sai với người khác. Nhận chữ sai.
Yeah, accept. Yeah.
Oh, mình chấp nhận chữ sai lầm của mình. Còn hơn là đón xét những người khác sai lầm.
Yeah. Okay.
Những người ngoại đạo làm sai. Okay.
Sorry.
Xin lỗi.
Why?
Tại sao?
Because we believe and know that God is fair, God is just. He will take care of you.
Chúng ta biết rằng là vậy, thì Chúa là công bình, Chúa sẽ săn sóc chúng ta.
There are times when the church will hurt you.
Có những lúc có thể hội thánh làm cho quý vị đau buồn.
But I have been hurt by others in the church as well.
Chính tôi cũng có bị người khác làm cho tôi cũng.
I have heard the gossip run behind my back and end up to me.
Tôi nghe những cái tin đồn và khi mà tới tai tôi thì tôi cũng rất buồn lắm.
I have a choice. I can either gossip back and spend my energy on that.
Tôi có thể mà nghe điều đó rồi tôi tin rồi tôi chống đối lại, hoặc là tôi không đề cập đến.
Or I can take my energy to go save souls and let God take care of me.
Hay là tôi dùng những thời gian, sức lực tôi để giúp đỡ cứu linh còn hơn là đi nói chuyện lầm bầm.
I can either try in my own power to save my reputation or let God use His power to save my reputation.
I was interrupt. So can you repeat it one more time? So many interrupt.
I can either use my own power to save my reputation or let God use his power to save
mine. Tôi có thể dùng những sức lực của tôi để binh vực danh dự của tôi hơn là sức lực này để giúp đỡ công việc của Chúa.
You know, Matthew actually says, blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad.
Matthew cũng đã đề cập vấn đề này là chúng ta câu Jessica nói dài quá tôi không nhớ rồi. Xin lỗi quý vị. Trong Kinh Thánh là phước cho những người mà bắt bớ mình hay là nói những lời ác với mình, nhưng mà chúng ta cần phải vui mừng ở trong sự trong Chúa.
How many of you count gossip as a blessing?
Có bao giờ mà nghe những cái tin đồn, tin lầm bầm mà quý vị thấy đó là ơn phước không?
But Jesus says to count it a blessing when they speak.
Nhưng mà Chúa nói đó là điều đó là vui mừng hơn hết. Đó là phước hạnh. Quý vị hiểu ý cái ý của Đức Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta.
Okay, back to 2 Peter.
Và chúng ta trở lại cái đoạn mà tôi đã quý vị chú ý là 2 Phi-e-rơ đoạn 1.
It simply says add to self-control.
Thêm sự học thức, sự tiết độ.
The difference between virtue and self-control. Virtue is that which is bad, but temperance is even moderating that which is good.
Và khi mà Chúa dạy chúng ta cái sự tiết độ là rất quan trọng, chúng ta biết thăng bằng ở trong cuộc sống nó có quân bình.
I will now speak lastly on perseverance.
Và điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ là nói về vấn đề sự nhịn nhục.
Because I think this is usually the hardest step of the ladder.
Đôi khi cái đây là có thể là cái điều rất quan trọng hơn những điều khác.
Perseverance is to endure, to not give up, to keep going.
Nhịn nhục có nghĩa là chúng ta hãy tiếp tục, đừng có bỏ cuộc.
There are two main situations that produce perseverance.
Có hai điều giúp đỡ chúng ta hiểu biết về sự nhịn nhục.
How many of you want perseverance?
I muốn được cái ơn phước mà được trải qua sự nhịn nhục.
Okay, to get perseverance, you will need trials and mistakes.
Hai điều mà quý vị muốn trải qua sự nhịn nhục là quý vị chấp nhận sự cái sự thử thách đến và sự sai lầm.
Trials happen and sometimes it makes us doubt the love of God.
Và đôi khi qua sự thử thách đó làm chúng ta tiếp tục hàn gắn cùng với Chúa.
We suffer and we wonder, does God hear our prayers? Does God care?
Và chúng ta thông cùng với Chúa, chúng ta kêu vang cùng với Chúa, nói rằng Chúa có còn thương con hay không?
Isaiah 63 verse
9. Ở trong sách Esai đoạn 63 câu số 9 nói rằng: hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu thương xót mà chuộc họ, Ngài đã ẵm bồng và mang họ trong các ngày thổi xưa.
In your affliction, God knows.
Trong sự khó khăn bất bớ nhất, Chúa biết điều đó.
Not does he only know, but he promises his presence.
Không chỉ Ngài biết mà thôi, Ngài hứa rằng Ngài sẽ có hiện diện cùng với quý vị.
And if you feel like you cannot go on, he will carry you himself.
Đôi khi chúng ta cảm giác là chúng ta không có thể nào mà bước đi một bước nữa, Chúa nói rằng ta sẽ ẵm bổng các người.
Never lose that reality.
Đừng bao giờ mất đi một cái tình thương quý báu đó.
There is no trial or trouble that can touch you without God knowing.
Không có một sự thử thách nào đến cùng với cái ngươi mà Chúa không biết đến.
Is Jesus able to protect you from every trial? Yes.
Chúa có thể gìn giữ chúng ta tất cả mọi sự thử thách không? Có.
And so you must trust that if a trial comes to your life, it is because Jesus sees a blessing at the end of the road.
Cho nên chúng ta hãy tin rằng khi sự sách đến là chúng ta biết rằng là đó là ơn phước đến mà chúng ta sẽ thấy khi mà cuối đoạn đường.
Romans 8:28 says, and we know all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose.
Ở trong Kinh Thánh nó tóm tắt cả trong Roma đoạn 8 câu 28 là mọi sự đều được làm tốt cho những kiểu yêu mến Đức Chúa Trời.
Trials are not evidence that God has left you.
Những sự thử thách đến là vì Chúa đã cho phép.
But cling to your faith and cling to Jesus and trust him.
Nắm vững đức tin của mình và niềm tin của mình cùng với Chúa, đó là điều quan trọng.
Now sometimes there are trials because they just happen in life.
Có những điều thử thách đến trong cuộc sống, đó là tự nhiên ở cuộc sống hàng ngày của mình.
But there are trials that happen because of our mistakes.
Nhưng mà có những sự thử thách là vì lỗi lầm của mình.
We make choices that bring about irreversible consequences.
Chúng ta đôi khi quyết định những điều đó đem sự thử thách đến trong cuộc sống chúng ta mà không hề thay đổi được.
Can God still help you when it's your fault?
Tuy rằng chúng ta đã quyết định sai lầm, quý vị nghĩ rằng Chúa tiếp có thể giúp đỡ chúng ta không?
Romans 5:8 says.
Ở trong sách Roma đoạn
Romans 5:8.
Roma đoạn 5 câu số 8.
But God demonstrates his own love toward us.
Trong khi chúng ta là còn người có tội, Chúa đã chết cho chúng ta rồi.
It is God's glory to help those of us who are sinful.
Đó là sự vinh hiển của Chúa, là Chúa muốn giúp đỡ cho những người, những tội nhân.
To take those who are repentant in his arms and bind up their wounds and cleanse them from their sin.
Tiếp nhận họ vào bàn tay của Ngài, che chở và sức dầu và thương xót cho những kẻ yếu đuối.
No mistake is beyond God's grace.
Không có một lỗi lầm nào mà quá sức của Đức Chúa Trời.
God will be right next to you.
Chúa sẵn sàng tiếp cận ngay nơi quý vị đang gặp
Think
khó khăn.
Of the thief on the cross.
Nghĩ đến một người đóng đinh cùng với Chúa ở trên thập tự.
He is on there, not just a regular criminal. Only the most extreme, vile, terrible criminals end up on a cross.
Không phải là một người đóng đinh cùng với Chúa là một tội của ông nhẹ, nhưng mà tội rất nặng tới nỗi mà phải bị xử tử.
His mistake led him to be crucified almost justly.
Lỗi lầm của người phải đóng đinh người trên thập tự, đó là chịu hình phạt mà phải là nhận lãnh.
And as he hangs there, you would think there is no hope for him.
Và khi mà đóng đinh thập tự ở đó, không thể nào có còn một niềm hy vọng nào cho anh cả.
But Jesus loved that thief so much.
Nhưng mà Chúa thương kẻ ấy.
That he followed this thief even up to be crucified right next to him.
Và theo một người tội nhân ấy đóng đinh gần cùng với Chúa.
Where you think there is no hope, Jesus promises to that thief on the cross, surely I say to you today, you will be with me in paradise.
Có nhiều người giống như là một người đóng đinh cùng với Chúa đó, nghĩ rằng mình không còn hy vọng nữa, mà Chúa phán ra lời rằng ngươi sẽ ở cùng với ta trong paradise.
Perseverance.
Đó là sự nhịn nhục, thưa quý vị.
To endure in spite of the trials and the mistakes that come in our life.
Và chịu đựng tất cả những sự thử thách mà đưa đến đời sống của chúng ta.
I have a little bit more time. I will go on to brotherly kindness.
Tôi có một tí thời giờ, tôi có thể đi vào cái phần.
So, after perseverance, you add godliness, and then you add brotherly kindness.
Và sau đó chúng ta nói về cái tình yêu thương giữa anh em.
Brotherly kindness is living for others.
Và khi mà chúng ta tình yêu thương với nhau là chúng ta sống vì nhau.
As you obey God, God calls us to live for Him by living for others.
Khi mà chúng ta theo Chúa, chúng ta sống cho Chúa bằng cách là sống vì người khác.
This is the reason for church.
Đó là lý do tại sao có hội thánh của Ngài.
That we may serve others and bring them to Jesus.
Để chúng ta phục vụ người khác, để đưa họ đến cùng với Ngài.
And as we bring them to Jesus, we too come closer to Jesus too.
Càng ngày chúng ta đưa những người khác gần với Chúa thì chúng ta càng gần gũi với Chúa bấy nhiêu.
The point of church is not to expose the faults of people.
Hội thánh không phải là muốn nêu ra tất cả những tật xấu của những người khác.
If I go tell people about the faults of my brother Anbao,
nếu mà tôi nói những điều xấu về anh của tôi Tâm Bảo,
I not only speak about his faults, but I speak the faults of my family.
Nhưng mà không phải chỉ nói điều đó, nhưng mà chính tôi nêu những cái xấu của gia đình của tôi.
In the same way, when we expose the faults of the church,
khi mà chúng ta chia sẻ những cái điều xấu với những người khác hội thánh, thì chúng ta chính ảnh hưởng đến đại gia đình của hội thánh.
And I have been incredibly blessed by the fellowship of this church.
Và tôi thật sự được ơn phước rất nhiều bởi sự thông công ở trong hội thánh này.
You experience brotherly kindness in a constant support network.
Và chúng ta tiếp tục được sự ơn phước đó khi mà chúng ta tiếp tục thông công với những anh em đồng đức.
Even Jesus called a group of disciples to pray with him before his hour on the cross.
Chính Chúa Giêsu cũng kêu môn đồ của Chúa cầu nguyện với nhau trước khi Ngài bị đóng đinh.
Jesus in his perfect character, how much more so our human nature will need support.
Chính Chúa Giêsu là hoàn hảo mà còn làm điều đó thì huống gì chúng ta lỗi tội nhân không tiếp tục làm những điều Chúa dạy.
What burns longer, a match or a pile of wood?
Quý vị muốn điều nào cháy nhanh hơn hết là một tim quẹt không? Hay là một đống củi?
What will it, not only will the wood pile burn longer, but it will burn brighter.
Không phải chỉ mà nó đốt cháy trong một cái đống củi đó, nhưng mà nó còn cháy rực rỡ hơn nữa.
And as we climb the ladder, we will ultimately reach love.
Khi mà càng ngày chúng ta bước lên bậc thang sự dạy dỗ của Chúa, thì càng ngày chúng ta thấy được tình yêu thương của Ngài.
1 John 4, 9.
Ở trong một văn đoạn 4 câu số 9. Một văn đoạn 4 câu số 9 được chép như thế này: lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai Con một ngày đến thế gian đặng chúng ta nhờ Con được sống. Và câu số 10 nói rằng: này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.
It is not to just develop love, but we then have this love that we love one another with.
Không phải là chúng ta trao dồi cái tình yêu thương chúng ta mà Chúa ban, nhưng mà chúng ta trao dồi để thương người khác nữa.
So to those who are getting baptized.
Đến với những người mà sẽ làm phép báp têm.
Never let go of that first love.
Đừng bao giờ đánh mất tình yêu thương.
Never forget to put the cross first, best and last in your heart.
Đừng bao giờ quên rằng thập tự giá là trước hết, sau cùng và tốt nhất trong cuộc đời của mình.
Remind yourself of what is true through the Bible and study and prayer.
Và hãy nhắc nhở chúng ta qua lời hằng sống cũng như là lời cầu nguyện.
This world is not our home, we are almost home, just persevere.
Đây thế gian này không phải nhà chúng ta gần đến nhà rồi, nhưng mà chúng ta cần phải nhịn nhục.
Persevere in trial and mistakes with the church.
Nhịn nhục trong sự thử thách, nhịn nhục trong hoàn cảnh và nhịn nhục trong hội thánh.
Simply never forget that God is love.
Và điều quan trọng đơn giản nhất là đừng bao giờ quên tình yêu thương của Ngài.
He will never lead you through a valley where you will fail.
Ngài không bao giờ hướng dẫn chúng ta đến một đồng vắng nào mà chúng ta sẽ thất bại.
He will never give you more than you can bear.
Chúa sẽ không bao giờ cho những câu thêm công việc cho chúng ta nếu mà chúng ta không chịu đựng được.
He loves you too much to give you blessings you cannot handle right now.
Chúa không thể nào mà không thương mình đủ mà không ban phước cho chúng ta mà chúng ta không thể nào mà tiếp nhận.
Cling to the truth that God is love.
Nắm vững niềm tin mình đó là thật là tình yêu thương.
And for those, maybe there is someone here who has lost their first love for God.
Có thể là quý vị ngày hôm nay có thể mất tình yêu thương ban đầu.
Maybe your Bible study time has began to slip and your prayers are no longer as long as before.
Có thể quý vị không còn học kinh thánh hàng ngày giống như xưa nữa.
And maybe you thought that if you just would give yourself time away from those things, you would feel better. But instead, you find yourself more miserable than before.
Đôi khi chúng ta nghĩ rằng thời gian chúng ta nghỉ ngơi, không có đọc kinh thánh đi nhà thờ vân vân, nghĩ là chúng ta sẽ cảm giác vui sướng hơn, nhưng mà nó làm chúng ta càng ngày càng bất mãn.
You know that your love was not its first love as before.
Và quý vị cũng có thể biết rằng ngày hôm nay cái tình yêu thương đó không giống như tình yêu thương ban đầu mà quý vị có.
If that is you.
Nếu đó là quý vị.
I'd like to pray for you and you can raise your hand.
Tôi muốn cầu nguyện và quý vị có thể giơ tay tiếp nhận.
If there is maybe someone who has never experienced the first love with God.
Có thể trong số người chưa bao giờ có kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa Giêsu.
You heard it like a fairy tale.
Quý vị nghe những cái câu chuyện nó có thể mà tưởng rằng hoang đường.
You know human love. You know how to love your dog.
Chúng ta biết về vấn đề tình yêu thương của loài người, biết thương con chó của mình.
But for some reason, you don't know how to love God.
Nhưng mà chúng ta chưa biết cách nào mà yêu thương Chúa.
I grew up in the church for 20 years, and I didn't know I didn't love God.
Tôi đã sống trong hội thánh 20 năm. Và tôi biết rằng tôi không biết thương Chúa.
But God has said that anyone who comes to me, I will not turn away.
Nhưng mà khi mà Chúa, tôi biết Chúa nói rằng ai đến cùng với Ngài thì Ngài sẽ không ngoảnh mặt đi.
If you would like to ask God to help you have that first love experience, raise your hand and I'll like to.
Nếu quý vị mà trong một số người mà muốn có được tình yêu thương đó, giơ tay, tôi muốn cầu nguyện cho quý vị.
Let's go ahead and pray.
Hãy cầu nguyện.
Dear Heavenly Father.
Oh, xin Chúa ơi, Cha trên trời.
Father, forgive us of those who have lost our first love.
Oh, xin Chúa ơi, tha thứ cho chúng con, cho những ai mà quên tình yêu thương ban đầu.
We have gotten so busy in life and forgot that this world is not our home.
Chúng con quá bận rộn trong thế gian này mà chúng con quên lẫn rằng thế gian này không phải là nhà của chúng con.
We want to have that first love.
Chúng con muốn được cái tình yêu thương ban đầu ấy.
Some of us have lost that first love. Some of us never have known that first love.
Có những chúng con đã mất đi tình yêu thương mà chúng con đã được có, hay là trong chúng con có những người chưa bao giờ có kinh nghiệm tình yêu thương ấy.
Lord, we claim the promise that you will never turn anyone who comes to you.
Ô Chúa ơi, chúng con nắm lấy lời hứa của Chúa rằng Chúa sẽ không bao giờ bỏ chúng con khi chúng con đến cùng với Ngài.
Start in our hearts a desire to seek after you in your Bible and prayer.
Ô Chúa ơi, động lòng chúng con để chúng con tha thiết đọc lời Chúa và cầu nguyện Chúa.
To never stop seeking and never stop clinging until you bless us like Jacob.
Không bao giờ ngừng cho tới khi chúng con tìm được ơn phước của Chúa giống như là Gia-cốp vậy vậy.
Don't let us sleep with rest until we have peace with you and a love for you.
Đừng bao giờ cho chúng con giấc ngủ ngon cho tới khi mà chúng con biết được Chúa và tình yêu thương của Ngài.
We want your second coming to be the sweetest thought of our day.
Chúng con muốn là cái ngày Chúa trở lại làm sao mà đó là sự vui mừng nhất trong lòng của chúng con.
And Lord, we ask that you be with those who are getting baptized today.
Và quan trọng hơn hết, Chúa ơi, hãy ở cùng với những người làm phép báp têm hôm nay.
As they have made their decision to express their love for you.
Và họ đã quyết định để chia sẻ sự vui mừng tình yêu thương ấy cho người khác.
Strengthen their grasp that they may never let go of their first love with you.
Giúp cho họ nắm vững niềm tin của mình là không bao giờ bỏ cái tình yêu thương này.
But they will always burn bright for you and help others burn for you too.
Và không chỉ vậy nữa, làm sao họ nóng cháy muốn chia sẻ tình yêu thương ấy cho những người khác.
We pray all this in the precious name of Jesus. Amen.
Chúng con cảm tạ Chúa vì danh yêu quý của Ngài, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.